Kính chào quý ông bà anh chị em.
Good morning, ladies and gentlemen.
Một câu chuyện ghi lại khi học luật tại nước Anh, một thanh niên đọc Kinh Thánh và rất thích thú với lời dạy dỗ của Thánh Kinh. Và anh nghĩ rằng các sự dạy dỗ của Thánh Kinh này có thể giải quyết được nan đề cho hệ thống giai cấp tại nước Ấn Độ.
While studying law in London, in English, one man was impressed. The Christian teaching, it seemed to him, teaching the law seemed may help to solve the caste system problem in India.
Và một Chủ nhật kia thì anh đến nhà thờ và nhìn chung quanh trong nhà thờ thì thấy hầu hết là mấy người Anh, người da trắng. Và anh đang tìm chỗ ngồi thì một chấp sự đến nói với anh là anh nên đi kiếm nhà thờ khác. Nhà thờ đó có những người giống anh á. Ở đây chỉ dành cho những người Anh nhóm thôi.
One Sunday he went into one church with most of white Englishmen. One deacon came and told him that he better go to his own people to worship. There is no room for him in this church.
Người thanh niên bước ra nhà thờ và suy nghĩ, tôi tưởng Cơ Đốc giáo là không có hệ thống giai cấp.
The man walked out thinking that I thought Christianity have no caste system.
Và anh đã tiếp tục ở lại với đạo Bà La Môn trước đó của anh. Và tên anh là Mahatma Gandhi, là cha, người cha lý tưởng của dân Ấn Độ, là người đã tranh đấu và giành độc lập cho nước Ấn Độ khỏi sự cai trị của đế quốc Anh.
That gentleman decided to stay with his own religion, which is Hinduism. His name is Mahatma Gandhi, the father of Indian people, the man who fought and won the independence for his Indian from British colony.
Thưa Hội Thánh, đối xử với nhau theo bề ngoài và thiên vị sẽ gây ra những ảnh hưởng không thể đo lường được.
Ladies and gentlemen, treating each other unequally based on outward causing bad impact.
Và với đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc, thiên vị hoặc là đối xử với nhau một cách khác biệt là bằng chứng không có tốt cho sự dạy dỗ của Cơ Đốc giáo.
Favorism is bad proof of Christian belief.
Sáng nay chúng ta qua sách Gia Cơ suy gẫm cách cư xử mà Hội Thánh hay bắt trong gia đình đức tin, một điều mà Chúa ước ao chúng ta phải thắng.
This morning we would like to meditate the sinful behavior we often fail. The law wants us to overcome in our daily walk with the law.
Và Gia Cơ chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Như thế nào là bằng chứng của đức tin chân thật? Và thứ hai, làm sao mình bày tỏ cái bằng chứng tốt đẹp này?
To James, we meditate two ideas. How is the proof of Christian faith? And how can we behave as we believe?
Chúng ta cùng nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, sự dạy dỗ của Ngài thật là cao quý. Nhưng nhiều lúc chúng con đã thất bại trong cách chúng con sống, trong cách chúng con nói, trong cách chúng con cư xử. Xin Chúa dùng lời Chúa sáng nay một lần nữa trong ngày đầu năm Chủ nhật thách thức chúng con để nhìn tới trong những ngày sắp tới. Nhờ ơn Chúa chúng con sẽ vâng lời Ngài và có sức để làm theo lời của Chúa dạy, để đời sống chúng con được tươi mới và danh Chúa được tôn cao. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa dạy dỗ chúng con sáng hôm nay, cho chúng con người nói, người nghe, người thông dịch, mỗi người được ơn lành của Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, bằng chứng của niềm tin chân thật là gì?
How is the proof of our belief?
Gia Cơ đoạn 2 thì nối tiếp theo ý của Gia Cơ đoạn thứ nhất và áp dụng những sự dạy dỗ mà ông đã thảo luận về giàu nghèo, về mau nghe chậm nói.
Chapter 2 flow very smoothly out of James' words in chapter 1. James had already introduced the subject of wealth and property in chapter 1.
Đây là sự thể hiện sự vâng theo lời Chúa dạy. Và qua sự chăm sóc của đoạn 1 nói tới chăm sóc những người không có cha, những người mồ côi và những người thiếu mẹ, rồi phải chăm sóc trách nhiệm lo cho những người quá ở trong tình trạng thiếu thốn của họ.
Their works would be the obedience in God's word, which instructs us to concerning the nature of the true religion, which is to care for orphan and widow in their misfortune.
Câu 1 của đoạn 2 ghi là người nói mình có đức tin nơi Chúa Giêsu vinh hiển thì không nên cư xử với nhau một cách thiên vị.
Be a Christian who believes in glorious Lord. There is no favoritism in our way of life.
Thiên vị là thái độ đặc biệt đối xử người này, nhưng mà người khác thì lại bỏ rơi, lơ là với người khác. Và đây là dựa vào cái bề ngoài, và Kinh Thánh ghi đây là một cái tội làm tê liệt hội thánh đầu tiên trong thời của Gia Cơ. Và thiên vị hay là đối xử với anh chị em với nhau cách khác cũng làm suy yếu hội thánh trong mọi thế hệ.
Favoritism which treat people unequally and destroy the community of faith in the past and the church today.
Thành phố Sodom và Gomorrah đã bị lên án vì kiêu căng, vì có dư dật thức ăn, nhưng mà họ không giúp đỡ người nghèo và không care cho những người có nhu cầu.
Sodom were condemned because she had elegance, abundant food and careless ease, but she did not help the poor and the needy.
Sứ đồ Gia-cơ thì nhắc con dân của Chúa trong thời phúc âm là nếu mình đối xử cách thiên vị với những người giàu, ăn mặc đẹp, có nữ trang tốt, và là những người trong thời của ông hay đàn áp người nghèo, thì mình là đồng minh với kẻ thù chống Chúa. Mình tôn trọng những người xử tội mà mình làm tổn thương những người anh chị em của mình.
So James' point is that if you give referral treatment to the rich man who oppress the poor, you are aligning yourself with the God enemy. John Calvin compared it to honoring your executioner and injuring your own friend.
Quý vị có lần nào vào mấy cái chỗ tòa án và mình thấy cái hình hay là cái tượng của một cái bà mà bịt mắt không? Rồi trên tay cầm cái cân không? Từ lâu công lý đã được mô tả bằng tượng của người phụ nữ bịt mắt và tay cầm cân. Và che mắt của người phụ nữ đó nói lên bà là người công lý, là không nhìn thấy cái sự khác biệt của những trường hợp đem đến để công lý quyết định, để công lý phải giữ sự công bằng trước mặt mọi người.
Since immemorial justice have been depicted at the blindfolded lady who holds scale in her hand, the blindfold prevent her from seeing anyone so that she is able to serve impartially the cause of justice.
Qua Gia Cơ, lời Chúa nhắc đối xử với nhau không đồng đều là đi ngược lại sự dạy dỗ mà Chúa nói chúng ta phải yêu kẻ lân cận như mình.
With the context of the Christian faith, practicing discrimination is the exact opposite of loving one neighbor as yourself.
Câu suy gẫm hôm nay lấy trong câu 12 để chúng ta đọc đoạn 2 đó là: hãy nói và làm dường như chịu luật tự do đoán xét. Điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ về luật tự do là cái gì?
The word of meditate today we need to be clear is the law of liberty.
Quý vị có biết nước Mỹ tự do chỉ có 5% dân số trên thế giới, nhưng mà số luật sư của nước Mỹ chiếm 70% số luật sư trên thế giới không?
Do you know that American population is only 5% of the world, but the number of American lawyers is 70% of the number of lawyers in the world?
Có lẽ vì thế cho nên nước Mỹ ngày nay lúc nào cũng khó khăn vì kiện, vì tụng, vì khiếu nại, vì đưa nhau ra tòa.
No wonder America is suffering from litigation explosion.
Chính những vụ kiện qua kiện lại và luật sư đẩy đó khiến cho các công ty, nhiều công ty lớn phải đem công ăn việc làm đi ra khỏi nước Mỹ.
Because those laws are even driving some business out of the country.
Ai trong nước Mỹ cũng có thể kiện nhau hết, kiện luôn người lân cận. Nếu mình có tiền và nếu mình muốn kiện.
In America, people can sue his or her neighbor if he has the money and willing to submit lawsuit.
Nhưng mà trong cựu ước, chữ láng giềng, chữ lân cận nói đến những người cùng chủng tộc với mình.
In the Old Testament, neighbor mean particularly the fellowship Israelite.
Nhưng mà Chúa Giêsu thì thấy chữ người lân cận là những người chúng ta tiếp xúc, những người ngoài người Việt Nam, những người ở trong Matthew đoạn 10, và ngay cả kẻ thù của chúng ta, Chúa cũng dạy chúng ta đó là người lân cận của mình.
But Jesus expand application to include everyone that a person may come into contact with, including foreigners and enemies.
Vì vậy cho nên Gia-cơ nó muốn nói đến luật tự do, là Gia-cơ muốn nói đến luật yêu thương. Luật yêu thương đó đã giải cứu chúng ta, ban cho chúng ta tự do. Và yêu thương là trái tim của luật của Chúa. Luật yêu thương đó là đã giải cứu chúng ta, dạy chúng ta đừng đối xử với nhau một cách khác biệt.
Therefore James teach that he argue that love for the neighbor, the heart of the loyal law, obey the church from discriminating against any who enter its door.
Quý vị đã biết một người giữ tất cả những luật về sức khỏe, nhưng nếu chỉ hít một hơi độc một lần thôi thì người đó có thể chết.
We all know a person may observe all the law of health, but if he inhale one whiff of poison, he may die.
Cho nên cũng trong cái ý nghĩa đó, Gia-cơ nói với chúng ta là khi chúng ta làm tương tự như vậy, chúng ta bề ngoài vâng lời hết tất cả những luật của Chúa, mạng lệnh của Chúa, nhưng có một lần chúng ta đối xử không với anh chị em một cách rất là phân biệt vì bề ngoài của họ, là chúng ta đã làm mất hết tất cả những điều tốt chúng ta đã làm cho Ngài.
We may be outwardly obedient the entire decalogue, but in delinquency, in love, we invalidate everything.
Kinh Thánh dạy là chúng ta phải sống và cư xử nhau một cách không thiên vị.
The biblical view of law is that play no favorite or show no partiality.
Phục truyền luật lệ ký đoạn 16 câu 19 ghi là người không được uống công luật và không được bày tỏ thiên vị.
Deuteronomy chapter 16 verse 19 say God tell the ancient Israelite you should not fervor justice, you shall not show partiality.
Nói cách khác, luật yêu thương kêu gọi chúng ta là đừng đối xử khác nhau với người chúng ta tiếp xúc.
In other words, when we say we love people, don't play favoritism with anyone.
Rất tiếc chúng ta đang sống trong thời kỳ mà hình dáng bề ngoài là mọi sự.
It said that we live in a culture which we are superficial in our relationship, image is everything.
Rất tiếc vào trong nhà thờ giữa cộng đồng đức tin, chúng ta có lúc bị cám dỗ theo cái thói quen, theo thành kiến của mình, xem thường một số người khác, không có nằm ở trong cái ô định nghĩa của mình.
It is said that in a modern day, few church usher who care for those who wear best dress than those who wear dirty clothes.
Rất tiếc có một số người lãnh đạo thường hay vấp vào trong nhà thờ lúc đứng lên tòa giảng, ăn rồi cứ nhắc đến chuyện người này dâng tiền, người kia dâng tiền nhiều, người kia dâng tiền ít.
It is said that a few leadership in the church who often say someone have given to the church a big amount of money.
Khiến cho những người nghèo, người ta có cái lòng muốn dâng, người ta không có tiền, và một số người đó bị mặc cảm, khó thờ phượng chung trong một không khí luôn luôn nhắc đến tiền bạc và người dân.
This called guilty trip in the poor and keep them for the church.
Xin Chúa giúp chúng ta dưới chân thập tự giá. Tất cả chúng ta, không trừ ai, đều là tội nhân.
May the Lord remind us, all of us are sinners at the feet of the cross of the Lord.
Dù tôi có mặc đồ đẹp hoặc là tôi mặc đồ xấu, tôi vẫn là tội nhân cần Chúa giúp đỡ.
It doesn't matter where a beautiful clothes or ugly clothes, I still a sinner compared to God.
Cho nên câu thứ nhì chúng ta cần phải suy gẫm làm sao chúng ta thực hành cái đời sống đức tin của mình, nói yêu thương, và chúng ta phải bày tỏ bằng chứng đối xử với nhau một cách đẹp đẽ.
So how can we practice what we believe today?
Nhờ Chúa năm nay đừng có để ý bề ngoài là cái lý do để chúng ta đối xử với nhau.
Do not let the outward clothes causing us to treat other differently.
Thứ hai là chúng ta phải đến gần và nghe hoàn cảnh và những câu chuyện của anh chị của mình ở gần mình. Khoan đánh giá qua cách ăn mặc hoặc là cái bề ngoài của họ.
Listen to the story of brother and sister before we treat each other.
Và thực tế nhất là trong giờ thông công hôm nay và năm nay, mong có ông bà các anh chị nói chuyện với nhau, nhờ Chúa ngồi gần với người mình chưa quen, chưa biết ở trong hội thánh.
In lunch time, ask yourself, am I willing to talk to anyone or do I prefer my friend?
Nếu quý vị là cao niên, xin quý vị nói với mấy người trẻ tuổi hơn. Nếu quý vị là trẻ tuổi thì ráng cố gắng nói với mấy người khác tuổi với mình.
If you are senior, do not talk with other senior. If you young, do not see other younger the same age or ignore anyone else.
Mình phải tự hỏi mình có quan tâm đặc biệt tới ai mới đến nhà thờ hoặc là ăn mặc thuộc hạng cao cấp không?
Ask yourself, do I give more attention to newcomer who appear to be a higher social class?
Nhờ Chúa chúng ta cần phải nhìn thấy những tiềm năng của bất cứ ai bước trong vào nơi thờ phượng này đều là những người con của Chúa.
By the grace of the Lord, we will see the potential of anyone who walk in the worship place today.
Mục sư Jim Simbala là mục sư của hội thánh Brooklyn Tabernacle sau trận tấn công vào New York 911, thì ông đưa ra nhận định như sau: thế giới của chúng ta đang tan rã ở trước mặt mình, cần được cứu giúp.
Jim Simbala on Rudy Giuliani post 9/11 reflection: the world you and I live in is falling apart before our eyes.
Chúng ta là những đại sứ, những người đại diện của Chúa.
We are God's only representative on the planet and simply.
Chúng ta không thể lựa chọn người nào mình giúp hoặc là lựa chọn người khác mình không giúp.
We cannot take time to pick or choose who need help.
Tất cả mọi người chúng ta thấy đều cần sự chăm sóc và cần nhận tình thương của Chúa Giêsu Christ một cách trọn đầy.
They all need help. They all need the love and forgiveness of Jesus Christ.
Tất cả mọi người đều cần được cứu ra khỏi nơi ghê rợn mà Chúa nói là địa ngục, hỏa ngục, để vào nước vinh hiển đời đời bình an mà Chúa hứa cho họ.
They all need to be rescued from the horror of an eternity apart from God.
Tôi cầu nguyện cho năm 2006 này, tất cả mỗi chúng ta, mỗi người trong hội thánh đều là ban viên của ban Tin Tân.
I pray that in the year of 2016, we all become ushers who become all our friends who walk in our service.
Và gặp người nào mới đến đều ân cần tiếp đón và chăm sóc chân thành. Tôi cầu nguyện để trong giờ ăn trưa chúng ta có thể thử một tháng một lần rời khỏi cái ghế của thương mến của mình và đến ngồi gần với những người mà chúng ta chưa biết nhiều, những người đang thờ phượng chung với chúng ta.
And I pray that in the lunch time, once a month, at least we will leave a friendly chair to move and sit near a person who did not know much about him or her.
Quyền xin Chúa ở với chúng ta, cho chúng ta nói và làm theo luật yêu thương mà Chúa dạy.
May we say and do according to the law of the liberty that God teach us.
Nguyện xin lời nói và việc làm chúng ta sẽ thành bằng chứng của những gì chúng ta học thuộc lòng. Chúng ta nói về luật kính Chúa, yêu thương người.
May our word, our action will be the evidence of what we believe, loving God and loving people.
Xin ta cầu nguyện.
Let us pray.
Mỗi chúng ta suy gẫm đến cách chúng ta cư xử với nhau trong cộng đồng đức tin và gia đình của Chúa tại Austin năm nay. Xin Chúa thương xót chúng ta, tràn ngập tình thương của chúng ta, mở cửa lòng của chúng ta để tình thương của Chúa sẽ chiếm hữu. Chúng ta sẽ không có đối xử với ai khác hơn ngoài là tình thương với nhau, Chúa bà. Nhớ đến ai chưa mình chưa biết, cầu nguyện anh chị em đó. Chúng ta đến gần và chúng ta sẽ biết câu chuyện của cuộc đời của anh chị em của mình. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, Ngài xin Chúa thêm sức cho chúng con. Chúng con có thói quen, có thành kiến, một số người ở trong cái khung của chúng con muốn đến gần. Những người nào lọt ra khỏi cái khung suy nghĩ của chúng con, người đó không cần thiết. Xin Chúa cứu chúng con khỏi những điều thói quen này trong cộng đồng đức tin. Cộng đồng Chúa đã cứu chúng con và thương chúng con không có điều kiện, không có giai cấp, không có bối cảnh của xã hội. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con thực hiện điều đó với anh chị em của mình bằng tình thương mà Chúa đã ban cho chúng con, bằng tình thương mà Chúa đã đối xử với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin hội thánh Austin sẽ trở thành một hội thánh không thiên vị, yêu tất cả mọi người bước vào trong cộng đồng này, và họ sẽ trở lại vì tình thương của Chúa đã thể hiện qua lời nói, con mắt, cái nhìn và việc làm, sự tiếp đón của chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.